的莫来忘罪，爱咋的忙跳暗慰，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải câu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả tại Dallas và Fort Worth cũng như là quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý vị thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp qua địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042 và mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Bargy và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 5 tháng 8 năm 2017, từ phòng ghi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, và lời nói đầu tiên xin được gửi lời chào đến nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ.
Chào anh Quốc Duy, thưa anh.
Dạ vâng, chào chú, ngày hôm nay chú có khỏe không ạ?
Tôi khỏe, hôm nay tôi thấy trong phòng làm việc của đài 1600 cũng như đài truyền hình SBTN nó có vẻ vui hơn anh ạ. Dạ vâng. Anh có người đi ủng hộ tinh thần của anh khi anh đến với toàn thể quý thính giả thân mến của đài Sài Gòn 1600.
Dạ vâng.
Chúng ta bắt đầu những ngày mới của một tháng mới anh. Năm đi qua, tháng đi qua, ta chào tháng 8 đi. Lữ hành một chuyến trăm năm. Buồn nhiều vui ít, gian nan đầy đường. Tôi nghĩ không phải ở xứ Hoa Kỳ này chúng ta tự do mà chúng ta không có không có buồn. Hay chúng ta có nhiều niềm vui, tại vì ở đâu đời cũng là bể khổ cả. Cái nghèo, cái khổ có thể nó là một cái mối phúc hay là một cái mối họa của một người, của một chủ nghĩa, của một đảng. Đói ăn vụng, nó không đói. Tung làm liều, nó không tung nhưng nó làm liều. Chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này, nhưng mà đặc biệt là thưa anh, tôi muốn nói với anh là ngày 7 tháng 8 năm nay, còn mấy ngày nữa, những người yêu thiên văn sẽ được chiêm ngưỡng sự kiện thiên văn kỳ thú, nguyệt thực một phần. Khu vực có thể được nhìn thấy nguyệt thực một phần này, khu Âu Châu, Phi Châu và Á Châu chắc chắn là có Việt Nam. Nguyệt thực xảy ra khi trái đất di chuyển tới giữa mặt trời và mặt trăng anh ạ. Cũng một điều đặc biệt nữa là cũng trong tháng 8 này sẽ có một hiện tượng kỳ thú nữa, đó là nhật thực toàn phần. Có cả gần 100 năm nay mới có điều này. Cả hai điều, nguyệt thực và nhật thực toàn phần một phần này, một phần nào thiên nhiên có ảnh hưởng đến tình hình chính trị tại Việt Nam. Và một người khách mời của tôi ngày hôm nay là một cựu chiến binh, là một cựu ứng cử viên, sẽ tâm tình với chương trình từ cánh đồng mây về những điều tôi vừa mới đưa ra cho chủ đề ngày hôm nay. Từ thành phố Dallas, từ đài Sài Gòn Dallas 1600 và từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời chào về bên phía bên kia biển đến cựu chiến binh ứng cử viên Nguyễn Thúy Hạnh. Thưa nói chị Thúy Hạnh nghe được tôi ạ?
Dạ, tôi đang nghe đây ạ.
Chị khỏe không nghe chị?
Dạ tôi khỏe ạ, xin chào.
Xin chào. Rồi bây giờ hiện tại chị đang ở đâu? Chắc chắn là chị ở Hà Nội rồi.
Tôi đang ở Hà Nội ạ.
Gần Hồ Tây tím mờ không chị?
Giờ thì không tím mờ được nữa rồi ạ.
Tôi không biết là mùa này có hoa sữa không, hay có hoa lực vòng lộc vừng không?
Mùa này chưa, mùa này không có hoa sữa mà có hoa phượng đỏ rực. làm cho chúng tôi nhớ về cái mùa hè xuống đường chống Trung Quốc năm 2011.
Lâu rồi đấy, 2011 cho tới bây giờ là năm bảy năm rồi. Thời tiết Hà Nội thế nào? Tôi đọc trên mạng nghe đâu là mưa và nắng kinh khủng lắm phải không?
Mấy hôm nay ngày nào cũng có mưa. Chính vì vậy mà đỡ nóng ạ.
Hôm nay chúng ta có nhiều câu chuyện là vui để nói lắm đấy. Thực ra nó không phải là vui đâu, nhưng mà có nhiều câu chuyện kỳ thú để chúng ta nói về những việc mới xảy ra tại Việt Nam. Nhất là những người rất là thân mến với chị, cũng như là nhất là những người mà chị biết tên, vua biết mặt, chúa biết tên. Thứ nhất tôi hỏi là cách đây hơn một năm, tôi có nói chuyện với chị, lúc đó chị là ứng cử viên của Quốc hội khóa mười mấy gì đó, tôi cũng chả cần nhớ Quốc hội nó làm chó gì. Sau một năm hay là hơn một năm gì đó, chị cảm thấy thế nào? Chị có người đại diện tốt của chị tại Quốc hội bù nhìn tại Việt Nam không? Tôi xin lỗi tôi dùng chữ đó.
Tôi chẳng thấy có người nào đại diện cho chúng tôi ở Quốc hội hiện nay, cũng như là ngày xưa thế nào và bây giờ cũng như vậy thôi. Và hình như họ càng ngày lại càng tệ hơn nữa, càng ngày càng ngủ gật nhiều hơn nữa. Tôi thấy như vậy.
Hoàn cảnh của chị cũng như hoàn cảnh tất cả những người mà có tinh thần là tranh đấu dân chủ, sau một năm trời chị không được đắc cử, có cái điều gì cần nhắc đến hay không? Tôi sẽ hỏi đến những cái việc mà những người bạn thân mến của tôi cũng như của chị. Nhưng mà tôi nói việc chung tại Hà Nội có gì khác hơn không? Sau một năm chúng ta không nói chuyện với nhau.
Anh nói hoàn cảnh về kinh tế hay là thế nào ạ?
Vừa kinh tế trước đi chị. Tôi biết chắc là chị kinh tế chị không đến nỗi khổ đâu. Tôi biết chắc
kinh
là...
Kinh tế của tôi thì không khổ, nhưng mà kinh tế, hoàn cảnh kinh tế của các bạn tôi cũng như là của nhân dân Việt Nam nói chung thì càng ngày càng đi xuống rồi.
Chị nói đi xuống có nghĩa là như thế nào?
Không được cải thiện mà càng ngày càng khó khăn thêm. Các loại thuế đánh lên đầu nhân dân tôi ngày càng nhiều, càng cao hơn. Các loại hàng hóa thì ngày càng độc hại hơn. Tôi thấy là cuộc sống... đúng là không những không được cải thiện mà ngày càng đi xuống.
Chị biết đã, hơn một lần tôi nói trong chương trình Tư Cách Đồng Bay này từ Đài Sài Gòn, tôi nói tôi là người sinh ra tại miền Bắc và di cư vào trong miền Nam. Tôi không biết là lúc giải phóng miền Nam, nói cho đúng đi là khoảng 42 năm gì đó, lúc đó chắc là chị Thúy Hạnh còn trẻ thôi. Nói đến giải phóng có nghĩa là đưa một hành động giải thoát, đưa một người hay đưa một dân tộc ra khỏi tù đầy, khỏi nô lệ, khỏi áp lực. Và có người đã tuyên bố, nói cho đúng, Hồ Chí Minh đã tuyên bố là khi chiếm được miền Nam, khi giải phóng miền Nam, chúng ta sẽ xây xã hội này bằng 10 lần trước. Bằng 10 lần trước tại sao? Chị lại nói là bây giờ dân khổ, xã hội khổ, người khổ là làm sao?
Nên là cái đấy là họ nói hoàn toàn không thực tế. Có thể nói là lúc đấy là họ có thể là họ có cái ước mong như thế thật, cũng có thể là họ dối trá, nhưng cũng tôi nghĩ là họ lúc đấy là họ nghĩ cũng mong muốn như vậy. Nhưng mà tất cả những cái chính sách của họ, tất cả những cái chủ trương của họ đều đi ngược lại với những cái điều mong muốn đấy. Những cái chính sách của họ đấy thì chỉ cho làm cho dân tộc này thụt lùi mà thôi. Những cái mong muốn đấy là trở thành hoàn toàn là ảo tưởng, đối lập lại với những cái chính sách của họ.
Tôi nghĩ cái điều phát biểu của chị đúng đấy. Ở Việt Nam, ở Hà Nội bây giờ, nơi mà các tay chùm sò cộng sản đang sống, nó đang chuẩn bị một cái gọi là cách mạng tháng 8 gì đó phải không thưa chị? Cách mạng tháng 8 người ta gọi là cướp chính quyền chứ đâu phải là giúp cho một dân tộc, giúp cho một đất nước được hạnh phúc tự do đâu. Chị biết gì về cái ngày cách mạng tháng 8 mà bây giờ Hà Nội đang rùm beng lên thưa chị Thúy Hạnh?
Ngày xưa, bây giờ họ không dùng từ cướp chính quyền nữa, họ dùng từ giành chính quyền. Nhưng mà từ khi tôi còn bé cho đến mấy năm cách đây độ chục năm ấy, thì chính chúng tôi được học là cướp chính quyền đấy. Cái từ họ dùng để dạy chúng tôi hồi đấy là họ cũng dùng từ cướp chính quyền. Và bây giờ thì tôi thấy là đúng là chính quyền này nhiều lúc chúng tôi bực mình cũng gọi là tà quyền. Họ không phải là chính quyền. Nếu đúng là chính quyền thì phải do nhân dân bầu ra mà phải vì nhân dân. Nhưng mà đây... tôi thấy tất cả những gì họ hay giao giảng về nó, hay nói về nó là của dân, do dân, vì dân, thì lại ngược lại với điều đấy. Chính quyền này không phải do nhân dân bầu ra, nên không thể gọi là chính quyền được.
Tôi nhắc ngay
bởi
đến...
Bởi vì đại biểu quốc hội không đại diện cho chúng tôi.
Dạ. Có nhiều ứng cử viên ra ra ứng cử kỳ khóa quốc hội mới đây lắm. Chị hay là chị Phượng gì nữa. Rồi có một vài người bạn trẻ Phan Văn Bách hay là gì đó, tôi có mới mời lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây nói về tâm tình của những người thực sự muốn phục vụ cho quê hương, thực sự muốn đem sự hiểu biết của mình, mà ngay cả chị nữa, chị muốn đem cái sự hiểu biết về tài chính kinh doanh của mình để giúp cho những người chung quanh, nhưng mà không được. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta nói chuyện chính đi. Tất cả những cái chuyện cướp ấy, khi nào mà nó cướp ấy thì không có cái gì là chính đâu. Tôi chưa bao giờ tôi phát thanh trên chương trình này tại Đài Sài Gòn Đà Lạt này tôi gọi là chính quyền Việt Nam cả. Có lẽ mình dùng nó là tà quyền thì cũng đúng như chị nói. Hay có lẽ mình dùng gọi là họ là những người cầm quyền ngày hôm nay thôi. Những người cầm quyền ngày hôm nay, một những cái mục đích mà quan trọng nhất của họ cho ngày 9 tháng 2, ngày độc lập hay là ngày gì đó, tuyên bố là không có gì quý hơn độc lập, dân chủ và tự do. Tự do không phải là giá trị của Tây Phương. Chị biết như vậy mà. Đảng Cộng sản nó cũng biết như vậy mà. Tự do là một ước muốn và là quyền của tất cả mọi con người. Chị có đồng ý với tôi về điều suy nghĩ này không, thưa chị Thúy Hạnh?
Đúng vậy, đấy là quyền tự do, là quyền cơ bản của con người.
Không phải giá trị của Tây Phương. Mấy ngày đây này, mới gần đây nhất, và cách đây 2 năm đi đã, cũng gần đây thôi, tức là trước trước ngày chị nói là năm 2001 hay là 2011 gì đó, biểu tình chống Trung Quốc. Cách đây 2 năm người ta bắt một người luật sư rất là trẻ, rất là có tâm hồn với quê hương đất nước. Đã có lần ông đến xứ Hoa Kỳ này và chúng tôi đã làm giấy tờ cho ông ở lại. Ông chỉ ký giấy là ông mới có thể ở lại Hoa Kỳ này một cuộc sống rồi sẽ đoàn tụ với vợ con. Nhưng không, tôi muốn nhắc đến luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Thu Hà gì đó, cô Thu Hà gì đó. Hai người này đều là những người tốt với quê hương Việt Nam, với đất nước Việt Nam và với chính cá nhân và bản thân mình cũng như gia đình mình nữa. Cách đây 2 năm, luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt về điều 88, tuyên truyền chống nhà nước. Và bây giờ nó đổi từ cái 88 sang 79, cố tình lật đổ chế độ của nhà nước. Chị biết gì về luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thị Thu Hà, thưa chị Thúy Hạnh?
Đấy là một vị luật sư mà tôi luôn kính trọng. Giống như luật sư Lê Quốc Quân, luật sư Lê Công Định. Đấy là những người luật sư chân chính. Họ không chạy theo những cái lợi nhuận cá nhân hoặc là cơm áo gạo tiền như đa số những người luật sư ở Việt Nam hiện nay. Họ không vô cảm. Đấy là những con người chân chính, họ đã hy sinh sự nghiệp của họ, hạnh phúc cá nhân của họ để đấu tranh cho sự công bằng của xã hội. Tôi thực sự trân trọng những con người đấy, và đặc biệt là luật sư Nguyễn Văn Đài. Sau khi ra khỏi nhà tù, ông đã không chịu ngồi yên mà lại tiếp tục dùng cái khả năng của mình để đóng góp cho cái sự công bằng của xã hội, đấu tranh cho cái công cuộc đấu tranh cho công bằng của xã hội. Đấy là những người luật sư chân chính.
Tại sao những người cầm quyền ở Việt Nam, hay nói cho đúng thì bộ chính trị, tại sao họ sợ những người này, sợ những người luật sư này, sợ những người tranh đấu cho dân chủ này?
Bởi vì chủ trương chính sách của họ là đang đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, lợi ích của dân tộc. Cho nên là họ rất là ghét, rất là sợ những cái người mà am hiểu về pháp luật mà dám nói lên cái tiếng nói của họ để đấu tranh chống lại những cái điều vô lý của chính quyền đang áp đặt lên người dân. Thì đương nhiên những cái vị luật sư đáng kính như vậy không thể được chính quyền này chào đón rồi.
Tôi có sự liên lạc chặt chẽ với tất cả những anh chị em tranh đấu dân chủ trong nước, trong đó có chị. Tôi chưa thấy nghe có một người nào ở trong trong nước hoạt động lật đổ nhà nước. Nếu mà thực sự mà nói cho nó đúng thì bây giờ có muốn lật đổ nhà nước cộng sản cũng hơi khó đấy, không phải dễ đâu. Những người luật sư này đúng là họ chỉ có một cái võ khí duy nhất là cái trí tuệ tự do, suy nghĩ về ước muốn về tự do của họ thôi. Tại sao lại có những cái chuyện mà phải sợ đến như vậy? Và mới đây nữa, cách đây 1-2-3 ngày gì nữa, tôi cũng được chị cho biết và tôi cũng được biết nữa là 4 hay 5 người nữa thuộc hội anh em dân chủ, kỹ sư Phạm Văn Trội là người đã lên chương trình này, kỹ sư luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, anh Trương Minh Đức nhà báo, mục sư Nguyễn Trung Tôn, và mới đây là bắt thêm ông Nguyễn Trung Trực nữa. Tại sao bắt hết tất cả mọi người, làm sao trong một cái vòng 1 tháng hay 2 tháng đi, từ ngày xử mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rồi mới đây xử chị Trần Ngọc Hạnh hay gì đó tôi quên mất tên rồi, rồi bây giờ bắt thêm 4-5 người nữa. Cái việc làm của nhà nước là họ làm cái gì, chỉ đi bắt người để nắm quyền hay sao, thưa chị Thúy Hạnh?
Họ áp đặt cái gọi là họ khởi tố những người đó theo cái điều 79 là tội lật đổ, thật là vô lý, thật là khôi hài. Bởi vì công an, quân đội đều trong tay họ, công an thì còn đảng còn mình, quân đội thì chung với đảng rồi mới hiếu với dân, chung với đảng đầu tiên. Họ toàn bộ lực lượng vũ trang trong tay họ, chỉ có một nhóm người tay không, lại còn luôn luôn bị họ rình rập, đe dọa, đánh đập, theo dõi, làm sao mà lật đổ được họ. Đấy là cái điều hết sức vô lý mà họ, nhưng họ vẫn cố tình áp đặt cái khung hình phạt đấy. Bởi vì sao? Bởi vì họ đang với cái thể chế độc tài này, họ đang ngồi lên đầu lên cổ nhân dân. Họ tự tung tự tác, thích làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm. Đấy là một cái sự cà đạp thô bạo lên cái quyền tự do của người dân, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tư tưởng của người dân. Đấy là một sự chà đạp thô bạo, và họ cũng chà đạp lên chính cái tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc mà họ cũng là người tham gia.
Chị vừa mới nói về tuyên ngôn nhân quyền đấy. Bất cứ một chính quyền nào giam giữ người của chính mình vì những bất đồng quan điểm chính trị thì những chế độ đó không có đáng là một thành viên đáng kính của một cộng đồng quốc tế như là Liên Hiệp Quốc. Cách đây 2-3 ngày tôi nói chuyện với chị có đến thăm gia đình ông kỹ sư Phạm Văn Trội cũng như mục sư Nguyễn Trung Tôn thì phải. Cái cảm nhận của chị khi gặp những người vợ của những người đấu tranh dân chủ này nó như thế nào? Tinh thần của họ như thế nào, thưa chị Thúy Hạnh?
Chúng tôi không khó có thể cầm được nước mắt khi đến thăm hai gia đình đấy. Đấy là hai gia đình rất khó khăn, bởi vì Tôn cũng đi tù về rồi lại đi, Trội cũng đi tù về rồi lại đi, không có giúp được gì gia đình cả. Và hai gia đình đều có mẹ già, đều có con nhỏ, nhưng những người phụ nữ đấy thật là đáng trân trọng. Họ lam lũ tần tảo nuôi chồng, nuôi con, nuôi mẹ, lo cho gia đình để chồng vẫn thì cứ gọi là ăn cơm và nhà vác đủ vào hàng tổng vậy. Và đến bây giờ thì hai gia đình đều gặp kinh tế khó khăn. Gia đình nhà Tôn, bà mẹ còn vừa mới bị đi mổ chân vì ung thư về, mắt thì mù là. Nhà lại còn có cô con gái 19, năm nay gần 20 tuổi rồi, nhưng mà vẫn bé như là chỉ đứa trẻ lên 3 tuổi thôi, không lớn được do bị mắc một cái chứng bệnh gì đấy. Nghĩa là con thì bệnh, mẹ thì bệnh sắp chết. Thế nhưng mà bản thân vợ Tôn thì bị bệnh xương khớp nặng lắm, nhưng mà hàng ngày vẫn chở hàng tạ hàng ra chợ bán và vẫn lam lũ tất tưởi lo toan được cho gia đình. Và không hề, tôi cảm phục họ bởi vì họ không hề kêu ca oán thán, oán trách chồng về vì đi làm những cái việc như thế để rồi phải vào tù để cho vợ con vất vả. Họ không hề oán trách, nhưng đúng là hoàn cảnh của họ hiện nay rất khó khăn, rất đáng thương. Dẫu sao thì tôi không những thương cảm họ mà tôi còn rất khâm phục họ nữa. Mình không riêng gì vợ Trội với lại vợ của Nguyễn Trung Tôn đâu, mà những người phụ nữ khác tôi cũng thấy ở họ tinh thần đấy. Ví dụ như là vợ của Vịnh Lưu, rồi vợ của Nguyễn Văn Đài thì kinh tế không khó khăn nhưng cũng lại gặp một cái hoàn cảnh khó khăn là con cái đến bây giờ chưa có. Rồi là chị Hà, vợ của anh Ba Phàm, những nữ vinh. Tôi thấy hầu như những cái người đàn ông mà đấu tranh dũng cảm được là phía sau là có một người vợ rất tần tảo và ủng hộ chồng.
Ba Sàm và Nguyễn Hữu Vinh là con cái các cụ tròn cháu các cụ đấy, bố làm lớn đấy.
Đúng vậy.
Thế chị
tôi mong càng ngày càng có nhiều người như ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh từ lực lượng công an mà ra đấy.
Có nhiều lắm chị, có nhiều lắm. Có trong cái nhiều đó có anh em, tất cả các anh em trong hội anh em dân chủ, tôi có được biết một số người nữa. Và nghe đâu là bây giờ tất cả những Nguyễn Văn Đài và đồng bọn Nguyễn Văn Đài và đồng bọn khốn nạn thì thế là cùng đều bị bắt giam tại B14. Có ai đã vào B14, được vào B14 để thăm những người bạn này hay chưa, thưa chị Thúy Anh?
Nguyễn Văn Đài thì không ai được vào thăm, nhưng mà gia đình Nguyễn Văn Đài thì vẫn đi thiết kế. Còn Nguyễn Trung Tôn rồi Lê Minh ở Trương Minh Đức rồi Nguyễn Bắc Chuyển, Phạm Văn Trội thì bị bắt đều bị đưa về B14, nhưng mà gia đình chưa được thăm. Hình như là thứ hai thì gia đình vẫn đi tiếp tế thì phải. Tiếp tế thôi chứ còn cũng không được gặp mặt được.
Tất cả những điều chị vừa tâm tình về những người quý mến, bạn quý mến của Hội Anh Em Dân Chủ, họ đã làm những việc mà chị gọi là hy sinh, đóng góp, hy sinh. Hy sinh đóng góp là từ bỏ một vài điều tốt bình thường để đạt được những việc tuyệt vời toàn hảo. Ngày xưa ông không có xưa lắm đâu, chắc chị cũng biết bên Phi Châu có cái ông tổng thống người da đen, ông tên ông là Nelson Mandela. Ông đã bị bắt giam tù đó tới 27 năm cơ mà.
Rồi ông ấy thắng lợi đấy. Ông ấy đã chiến thắng.
Những người mà chị đã gặp, tôi biết kỹ sư Phạm Văn Trội rất là quý mến chị. Có một hôm tôi nhắc đến chị, Trội đã gửi cái hình cho tôi là ông kỹ sư Trội đứng chụp hình với chị. Những người mà chị đã gặp, chị đánh giá chị tinh thần của những người tranh đấu tự do là như thế nào, thưa chị Thúy Hạnh? Tôi hỏi chị tôi cũng biết rồi nhưng mà tôi vẫn cứ hỏi thôi.
Tinh thần của họ thì không phải bàn rồi. Tôi không hề thấy một sự lo sợ, hoảng sợ nào trong họ cả. Nhưng mà về phong cách của họ thì tôi thấy người nào cũng rất ôn hòa, rất hiền lành. Đấy là cái phong cách chung, cái đặc điểm chung của những con người đấy. Người nào cũng rất ôn hòa, rất hiền lành. Nhưng tinh thần của họ thì rất vững vàng.
Chị có nhắc đến những ngày biểu tình ngày xưa cách đây năm 2011 gì đó. Đã lâu rồi không còn được nhìn những cái hình vui mắt anh em xuống đường như vậy nữa. Nhưng mà cách đây một tuần, hai tuần gì đó, tôi đã được nhìn thấy những hình của một số anh em ở Hà Nội đi về Hà Nam xuống đường để tranh đấu ấy, để ra ủng hộ tinh thần cho chị Trần Thị Hạnh, phải không chị? Trần Thị Hạnh gì đó?
Trần Thị Nga,
dạ. Yeah. Những cái điều này có làm thấy một lúc nào đó như một giọt nước mưa trong cơn nắng hạ để lập lại tinh thần đấu tranh dân chủ chống Trung Quốc của những ngày xưa hay không, thưa chị Thúy Hạnh?
Năm ngắn ngủi lắm anh ạ. Đi được một đoạn thì họ ra họ đánh, họ giật băng rôm rồi họ đánh. Ngắn ngủi. Tôi thấy từ hồi ông Nguyễn Phú Trọng lên nắm được toàn quyền thì những cái cuộc biểu tình đã trở thành viễn vọng. Và những cái người mà hay xuống đường như bọn tôi ấy, nếu như có biểu tình thì bây giờ họ chặn tại cửa nhà luôn, chả đi đâu được nữa. Càng ngày họ càng khốc liệt hơn. Tôi cảm thấy hay là vì họ cùng đường mà họ thành ra như thế.
Nguyễn Thúy Hạnh là một thương gia có khả năng. Nếu chị tiếp tục làm công việc bình thường của chị là một thương gia, cuộc đời chị sẽ sướng lắm. Căn nhà từ Hồ Tây nhìn ra đẹp lắm. Tại sao Nguyễn Thúy Hạnh lại bỏ cuộc đời bình thường là một thương gia đi làm một công việc khó khăn hơn công việc bình thường của mình, thưa chị?
Thực ra ngày xưa tôi cũng tin tưởng vào Đảng Cộng sản đó. Cho đến khi mà tôi xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, chống Trung Quốc, căm thù Trung Quốc thì từ bé tôi đã thế rồi, vì người Việt ai cũng vậy. Thế nhưng mà tôi vẫn tin tưởng là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì Việt Nam sẽ lại đánh bại Trung Quốc như năm 79 thôi. Thế nên khi mà Trung Quốc chiếm Biển Đông, chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và tôi chiếm được biểu tình năm 2011 thì tôi bị, chúng tôi bị câu lưu, rồi bị khó dễ, rồi bị vu khống, bị đàn áp và có người còn bị đi tù. Thì tôi mới tìm hiểu và tôi mới phát hiện ra, lúc đấy tôi mới nhận ra toàn bộ sự thật. Thì lúc đấy tôi thấy rằng không thể im lặng được nữa rồi. Nước mất thì nhà tan, cho nên là khi mất nước thì không còn gì nữa. Sống kiếp đời nô lệ thì không khác gì con vật. Thì tôi thấy là không thể, không thể bàng quan được trước cái thực tế đấy. Bởi vì nếu ai cũng bàng quan, ai cũng nghĩ đấy không việc của, không phải việc của mình, thì không những nhân dân mình, không nói đâu xa nhân dân mình, họ hàng bạn bè mình, mà ngay cả chính con cái mình đây, bản thân mình đây sẽ phải sống kiếp nô lệ. Thế nên là từ đấy là tôi thấy không có việc gì quan trọng bằng cái việc phải cất lên tiếng nói chống lại những bất công trong xã hội, và chống lại, phản đối những cái chính sách mà đi ngược lại với lợi ích của dân tộc.
Có tiền, có quyền, có đảng, làm gì cũng được. Nhưng có một cái là không thể dùng tiền của mình, không thể dùng quyền của mình để nhờ người khác mang bệnh cho mình được. Chúng ta không mất cái gì chăng nữa, chúng ta cũng sẽ tìm lại. Thế chị, cái điều hay nhất của con người ấy, là mọi người đều phải chết. Cái điều hay nhất của con người ấy là mọi người đều phải chết. Và nếu mọi người đều phải chết ấy, thì tự do không bao giờ tàn lụi đâu. Tôi mới nói mất cái gì cũng tìm lại được. Cái không bao giờ tìm lại được đó là sự sống. Tất cả những tay trùm cộng sản chị cũng biết rồi mà. Từ Hồ Chí Minh nói ngay tại Việt Nam mình thôi. Từng nói ra những tay bên Tàu, bên Âu Châu làm cái gì. Hồ Chí Minh thì cũng chết mất xương, mà nếu mà chết mất xương thì cũng nên làm cái gì chị hả? Làm phân bón, làm điều tốt lành cho cây cỏ, cho người khác. Nằm dần giữa Ba Đình, mỗi một năm tốn biết bao nhiêu tiền đô la Mỹ để bảo trì, bảo vệ một cái xác chết. Tôi không đi lang thang, tôi không đi lạc đề đâu. không có ai mang bệnh khác cho mình được. Và những người đang mà không có ai mang bệnh khác cho mình mà chúng nó đang giết nhau ấy, đó là Đinh Thế Huynh, đó là Phùng Quang Thanh, và bây giờ nói đến chuyện nữa là nó đang dí Nguyễn Tấn Dũng, và nó đã bắt Trần B. Và một cái điều tôi đưa ra hai cái nhận xét nguyệt thực và nhiệt thực ấy, là một cái điều mới xảy ra đang làm mang tiếng Việt Nam trên toàn thế giới này, là việc bắt Trịnh Thanh Xuân gì đó, phải không chị?
Trịnh Xuân Thanh.
Chị biết gì về việc ở Hà Nội? Chị nghe gì về việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu hàng, ra đầu thú hay lũ thú nó bắt? Cái nào đúng thưa chị Nguyễn Thúy Hạnh?
Ra đầu thú thì đúng là chuyện, tôi cảm giác như là chuyện trong chuyện hài của Aziz Yasin Thổ Nhĩ Kỳ. Trịnh Xuân Thanh nếu mà ra đầu thú thì vì gì ông ấy phải trốn sang và xin tị nạn ở bên Đức. Tôi không, ngay cả đứa trẻ con cũng không tin là Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú.
Cách đây một mấy năm đó, ở ngoài Hà Nội, chắc là chị nghe đến Kiên Đầu Bạc hay là Đức Đầu Bạc, phải không? Kiên Đầu Bạc hay Đức Đầu Bạc?
Kiên
Đầu Bạc. Ở trong miền Nam chúng tôi ngày xưa, miền Nam tôi ngày xưa có một tay danh chấn giang hồ, đó là tay Năm Cam, cũng do Đảng Cộng sản cầm đầu. Rồi Kiên Đầu Bạc, Kinh Tài cũng do Đảng Cộng sản cầm đầu. Rồi bây giờ Trịnh Xuân Thanh là giám đốc hãng dầu khí dầu chó gì đó, cũng do Đảng Cộng sản cầm đầu. Đảng Cộng sản từ từ họ giết tất cả những người của họ. Rồi họ sẽ giết họ à? Họ sẽ giết ai à? Người ta đang nói, nhắc đến nhiều về việc ra lệnh bắt Trịnh Xuân Thanh là Nguyễn Phú Trọng. Và tất cả mọi bình luận ra trên toàn thế giới này, ngay cả những tờ báo nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ này là tờ Washington Post, tờ New York Times đều nói một hành động ngu xuẩn của một nước làm việc như vậy. Là một công dân Việt Nam, là một điều mà chị đang sống tại ngay tại Hà Nội, chị có cái suy nghĩ gì về việc Đảng Cộng sản ra lệnh bắt một người tại một nước khác? Chị nghĩ thế nào về cái hành động này của một nước cầm quyền?
Cái việc họ sang tận thủ đô của nước Đức để bắt người về mà. Làm cho tôi nhớ đến cái việc Cộng sản Bắc Hàn sang Malaysia để đầu độc Kim Jong Nam. Tôi thấy ngày đấy tôi rất là nhân dạy họ sang tận bên Malaysia họ đầu độc người của họ. Thì đến bây giờ tôi lại thấy mình sang tận Đức ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt bắt về. Tôi thấy hành động này giống nhau. Và tôi dùng đấy là rình rú. Và họ, tôi nghĩ là họ quen làm những cái việc như thế và họ cho đến việc đấy là hết sức bình thường, sẵn sàng thách thức cả thế giới. Và cũng qua cái việc bắt Trịnh Xuân Thanh từ Berlin thì tôi nghĩ rằng sang tận đấy là ở nước ngoài nhé, nước của người ta mà họ còn làm thế được, thì làm gì ở trong nước Việt Nam này, cái nơi mà họ đang làm vua đây, họ đang nắm giữ ngai vàng mấy chục năm, làm gì họ không đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến. Thật là dễ dàng cho họ làm những việc như vậy tại đất nước Việt Nam này.
Ai giúp nó từ đầu cả mũi dùi nó đang chĩa về phía Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang. Ai giúp Trịnh Xuân Thanh đi ra khỏi nước Việt Nam được, trốn ra khỏi nước Việt Nam được. Phải có người giúp chứ, phải có người làm chứ. Mà cái người giúp, người làm nó cũng là những người Đảng Cộng sản vậy, những tên cầm quyền ở Đảng Cộng sản vậy. Chị có đồng ý với tôi về điều này không?
Trong nếu như mà không có người giúp thì làm sao ra ngoài được. Anh chị em chúng tôi bao nhiêu người bị chặn ở sân bay, đi cửa khẩu nào cũng đều bị chặn. Rất nhiều người bị như thế, ngay cả chồng tôi cũng thế. Một khi họ không muốn cho đi thì làm sao thoát ra ngoài được. Thế còn Trịnh Xuân Thanh thì vẫn thoát ra ngoài được thì rõ ràng câu trả lời nằm ở phía họ đấy.
Câu chuyện này có phải là câu chuyện đang nóng bỏng tại những quán cà phê, những lúc mà quý anh chị trong nói chuyện về Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, nói chuyện về Trịnh Xuân Thanh, câu chuyện đầu môi, câu chuyện tất cả mọi người đang bàn đến nhiều hay không, và cái tâm tình của những người mà chị có sinh hoạt với. Dĩ nhiên là trên mạng chúng tôi đọc được rất là nhiều, nhưng nó không bằng trực tiếp nói chuyện với những người như chị Nguyễn Thúy Hạnh ngày hôm nay. Cái tâm tình của những người trong nước.
Tôi thấy buồn là cũng là những người bị bắt, nhưng mà Trịnh Xuân Thanh thì nóng hổi cả trên Facebook, trên Internet cũng như là ngoài. Còn anh chị em chúng tôi bị bắt thì im lặng lắm. Chỉ người trong phong trào biết thôi, người ngoài chẳng ai cần để ý. Đấy là một thực tế đau lòng. Việc bắt Trịnh Xuân Thanh cũng chỉ là phe phái họ đánh phá nhau thôi, thì lại được quan tâm. Bắt hay không bắt Trịnh Xuân Thanh thì đất nước này cũng vẫn vậy thôi. Nếu như vẫn còn cái sự cai trị độc tài, nhưng mà còn anh em chúng tôi bị bắt một cách vô lý như thế này thì chẳng ai quan tâm. Chị cũng hơi buồn là ngay cả trong phong trào bây giờ mấy hôm nay cũng quan tâm nhiều đến vụ bắt đối Trịnh Xuân Thanh. Tôi cũng thấy buồn, hơi buồn tí.
Một phần nào chị tâm tình, cái tâm tình của chị về sự cô đơn, hay về những anh em không ai để ý đến. Có thể đúng đấy, nhưng mà không đúng đâu. Tất cả những người Việt lưu sĩ trên toàn cầu này, chúng tôi đều luôn luôn nghĩ đến những người tranh đấu dân chủ ở trong nước mà.
Tôi nói về trong nước thôi, chứ tôi không đề cập đến người ngoài. Nghĩa là nhân dân trong nước hiện nay là hay để ý đến những cái vấn đề thời sự nóng bỏng, nhưng mà không liên quan đến chúng tôi. Những người đấu vì họ mà đấu tranh thì bây giờ bị tù đầy, thì chắc là do đài báo đều nói ngược lại về những cái người bị bắt vô cớ đấy, nên là nhân dân không có cái nhìn đúng về chúng tôi. Nên là hôm nay họ bàn tán nhiều thì lại cùng lúc hai sự kiện xảy ra, một vụ Trịnh Xuân Thanh và một vụ là bắt đồng loạt những nhân vật chủ chốt ở trong phong trào, ở trong hội anh em dân chủ, thì Trịnh Xuân Thanh được bàn đến ở bên ngoài là chủ yếu, còn anh em chúng tôi bị bắt thì không, nhân dân không quan tâm.
Chị nói nhân dân không quan tâm là không đúng đâu. Sự giấu giếm là nguyên tắc cơ bản của mọi nền chính chế mà. 700 hay 1.000 cơ quan thông tin truyền thanh truyền hình của nhà nước đều do Đảng Cộng sản cầm đầu cả, đều do Đảng Cộng sản cầm trịch cả. Làm sao có bài nào viết về Nguyễn Văn Đài được? Làm sao có bài nào viết về Phạm Văn Trọi được?
Tôi vừa nói đấy, có nghĩa là cùng họ bắt những người đấy, cùng lúc là họ đưa lên TV là những người đấy đã làm hại cho xã hội như thế nào. Họ nói ngược, tuyên truyền ngược lại với những người đấy, cho nên là nhân dân không quan tâm là vì vậy.
Ở một lúc nào, ở một mức độ nào đó, Nguyễn Phú Trọng và đám bộ chính trị ấy, họ phải biết rằng Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trôi, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Trung Trực là đúng, họ là sai. Rõ ràng họ sợ người dân của họ sẽ nhận ra điều đó, và có khi họ cũng đã phải thừa nhận là chính điều đó họ là sai đấy chị ạ. Chị có đồng ý với...
Tôi nghĩ là trong bộ máy cầm quyền có những người cũng nhận ra điều đấy là sai, nhưng họ vẫn làm. Nhưng riêng ông Nguyễn Phú Trọng thì tôi không hy vọng ông ấy nhận ra như thế là sai đâu ạ.
nếu mà đúng với cái tên của ông là Lú thì làm sao biết được. Sự sáng suốt của kẻ điên là sự điên mà.
Ông ấy u mê vào chủ nghĩa cộng sản. Một con người u mê thế đứng đầu một đất nước thì tự hỏi dân tộc này bao giờ cho tỉnh ra được. Đứng đầu một cái chế độ độc tài.
Có hai cách để chiếm một nước và thống trị một nước, đó là bằng sức mạnh quân sự, và cách khác là sự nợ lần thiếu hụt của những người cầm quyền bây giờ. Nói cho đúng, miền Nam chúng tôi thất bại năm 1975 là vì Mỹ nó cắt giảm hết viện trợ và nó trói hai cánh tay, tôi thường nói nó trói hai cánh tay chúng tôi lại và giao cho Cộng sản. Chúng tôi mất hết viện trợ kinh tế và quân sự. Nơi chị đang ở bây giờ, xã hội chủ nghĩa bây giờ đang trên con đường nợ nần kinh khủng. Tất cả sức mạnh kinh tế và quân sự đều dựa vào Trung Quốc. Và khốn nạn hơn như chị vừa mới nói, đó là được cầm quyền bởi một tên Lú và một đám bầy sâu tham nhũng. Những cái điều này tôi nghĩ là chắc là chị rùng rợn, chị sợ mỗi đêm mỗi ngày. Khi chị nghĩ đến, chị muốn nhìn thấy một nước Việt Nam không phải nô lệ. Cái điều này có làm chị sợ nữa hay không? Cái điều tôi vừa mới nhắc đến, thưa chị Thúy Hạnh.
Anh nói lại, không sợ cái gì ạ?
Tôi nói là tất cả những cái gì mà đang xảy ra tại xã hội chủ nghĩa Việt Nam nơi chị đang ở bây giờ đấy, là tất cả con đường này đang đi vào một cái nơi mà có thể Việt Nam sẽ bị thống trị và chiếm, vì sức mạnh kinh tế và quân sự đều dựa vào Trung Quốc cả. Và hơn nữa là cầm quyền bởi một tay Lú và một bầy sâu tham nhũng. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Đúng vậy.
Cách đây hơn một năm, tôi đi qua hai cái chuyện lớn, bắt người từ bên Đức, bắt người tại Việt Nam. Và cái chuyện mà gần chỗ khu chị mới đi thăm gia đình Nguyễn Trung Tôn, chuyện Formosa bây giờ ở trong Việt Nam nó tới đâu rồi thưa chị Thúy Hạnh?
Formosa vẫn dậm chân tại chỗ rồi ạ, bởi vì dường như họ đã được cái sự che chở có mức độ cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nên là chính bởi thế nên những người nào mà chống lại vấn đề Formosa thì luôn là vấn đề nhạy cảm đối với Đảng Cộng sản. Họ rất là kỹ ai nhắc đến vấn đề đấy. Và một mặt họ nói là họ sẽ đang khắc phục nọ kia, nhưng mà một mặt là chả có cái gì để thể hiện ra là họ thực sự khắc phục. ngay cả cái tiền đền bù người dân cũng chưa được hưởng. Tôi nghĩ là Formosa rồi sẽ tiếp tục giết biển Việt Nam thôi.
Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Buổi nói chuyện rất là thích thú, đề cập đến nhiều vấn đề. Người bạn thân mến, những người bạn thân mến của anh em Dân Chủ, tên đại trùm tham nhũng Trịnh Xuân Thanh. Trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình, tôi dành cho chị một đôi phút nữa. Chị có điều gì chị muốn tâm tình với tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới này? Người ta vẫn theo dõi các anh chị trong nước đấy. Người ta không bỏ đâu, chúng tôi không bỏ đâu. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây này mỗi tuần từ Đài Sài Gòn Đà Lạt cũng như Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, chúng tôi vẫn phát thanh đi những chương trình ủng hộ, thúc giục tinh thần những người đấu tranh dân chủ trong nước. Chúng tôi dành cho chị một đôi phút nữa, thưa chị Thúy Hạnh.
Gần đây họ liên tục bắt bớ, đặc biệt là những cái anh em chúng tôi ở trong hội anh em Dân Chủ. Tôi có một mong muốn là đồng bào ta ở hải ngoại hãy quan tâm, và lên tiếng đòi tự do, đòi công lý cho những người vừa mới bị bắt một cách vô lý, bị áp đặt vào cái điều 79 tội lật đổ. Và những cái đã bị áp đặt vào cái điều 79 thì cái khung hình phạt tù rất cao. Mong đồng bào mình ở hải ngoại hãy lên tiếng yêu cầu trả tự do cho những người anh em chúng tôi. Và với sự quan tâm chia sẻ của đồng bào hải ngoại thì tôi hy vọng là cái việc bắt bớ của họ, nếu như có mở rộng ra thì cũng hy vọng là có bớt đi một chút cái phần nào sự khốc liệt. Hiện nay chúng tôi cũng đều chuẩn bị tinh thần là sẽ bị bắt đi. Chúng tôi không sợ, tinh thần chúng tôi rất vững vàng. Nhưng mà nếu như được cái sự chia sẻ của đồng bào hải ngoại thì chúng tôi sẽ yên tâm hơn. Chúng tôi sẽ không biết là dùng từ như thế nào. Bản thân tôi lúc này cảm thấy rất là xúc động khi nghĩ đến anh em chúng tôi vừa mới bị bắt. Tôi cũng chỉ biết nói là mong đồng bào hãy lên tiếng đòi tự do cho anh chị em chúng tôi vừa mới bị bắt.
Tiếng nói xúc động của chị đang được truyền thanh đi toàn cầu. Tiếng nói xúc động của chị đang được gần 2 triệu người Hoa Kỳ, Việt Nam tại Hoa Kỳ này lắng nghe khắp 4 phương trời, thưa chị. Nếu những nhà lãnh đạo, những người cầm quyền Việt Nam rất tôn trọng nhân dân của họ, họ sẽ không phải đóng cửa mọi blog, tờ báo, trang web, hay bất cứ những người nào bất đồng chính kiến với đường lối của mình. Họ sẽ không phải giữ Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội. Vì những người này đều là những người tán dương cho một nền dân chủ, một nền hạnh phúc cho nhân dân mà. Nhưng như tôi thương với chị lúc đầu, sự giấu giếm là nguyên tắc cơ bản của mọi nền chuyên chế. Không phải vũ lực, mà là sự giấu giếm và kiểm duyệt. Khi bất cứ chính quyền hay tổ chức nào, những người cầm quyền hay tổ chức nào nói với người dân của mình, anh không được đọc thứ này, anh không được biết thứ này, kết quả cuối cùng là sự chuyên quyền và đàn áp cho động cơ có cao quý đến thế nào chẳng nữa. Chẳng cần bao nhiêu vũ lực để khống chế một người đã bị lừa theo dõi cách này. Ngược lại, không có thứ vũ lực nào, không có bom đạn nào có thể khống chế một người tự do, một người với tâm trí tự do. Không phải tra tấn, mà cũng không phải bom nguyên tử, cũng không thể làm gì được. Bạn không thể chinh phục một người tự do, cùng lắm bạn có thể giết anh ta chết được. Sự căm thù của con người sẽ trôi qua, thưa chị Thúy Hạnh. Và những kẻ cộng sản độc tài rồi cũng sẽ chết. Và sức mạnh của chúng cướp của nhân dân sẽ trở về với nhân dân. Tôi đã nhắc với chị phần đầu, chừng nào con người còn chết đi, tự do sẽ không bao giờ tàn lụi. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mỹ, chúng tôi cảm ơn chị Thúy Hạnh đã đến với chương trình này. Và phần cuối chị làm tôi xúc động theo chị đấy, về những người anh em dân chủ thân mến cũng như quý mến của chị cũng như của tôi mới bị Đảng Cộng sản mới bắt cách đây một đôi ngày. Cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc của chị cũng như với tất cả những gia đình của những người mới bị cầm tù, thưa chị. Nếu có được gặp những người này, cho tôi chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ Đài Sài Gòn Dallas cũng như Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do và tất cả những người Việt thân mến ở ngoại quốc gửi lời thăm mến, thương mến đến những người này. Cầu chúc mọi an lành với chị. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn quốc sĩ anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh Nguyễn Thúy Hạnh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh Nguyễn Thúy Hạnh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng với quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giác đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi.